Hạ thủ công phu tu thiền rất sợ rơi vào không, xong thoại đầu hiển tiền làm sao không được. Đây chỉ sợ rơi vào không mà chẳng được không, huống là được thoại đầu hiển tiền. Thì đây nói thoại đầu, nhưng ở kế đó thì tôi nói như tôi khuyên quý vị biết niệm khởi buông. Nếu ta nói như vậy thì buông niệm khởi thành không. Quý vị thấy thành không không? Bởi vì nếu không thì cái gì biết niệm khởi? Mà thấy niệm khởi mình buông, buông lúc đó mình thấy không còn niệm khởi, thì làm cái thấy không còn niệm khởi gọi là không được không? Nhưng mà người ta cứ ngỡ nhìn ở chỗ niệm khởi, có thì nói có, lặng là nói không, thành ra họ nói thành không là không ở chỗ niệm khởi. Cho nên tôi ví dụ hết sức là rõ, tôi ngồi trong thất, tôi là chủ, khách tới một người, hai người tôi tiếp, rồi năm bảy người tôi tiếp, tới chừng khách ra hết, thì tôi thấy khách đi vào, ít người, đông người tôi đều thấy. Khách ra hết, tôi biết khách ra hết. Thì như vậy khách ra hết, trong nhà còn chủ không? Còn không? Nếu mà không có chủ, làm gì phân biệt khách? Mà phân biệt được khách, tức là có chủ. Mình nếu không có cái tâm thường trực sáng suốt ở trong, thì làm gì mình thấy niệm khởi? Phải không? Mà không thấy niệm khởi thì làm sao buông? Mà mình thấy niệm khởi lên rồi niệm lặng, thì niệm khởi đó nó là chủ hay nó là khách? Mà hiện giờ tất cả quý vị đang sống với chủ và khách. Đang sống với ai? Tu thì muốn được làm chủ mà sống với khách không à, phải không? Ông khách này tới cái này nhận ông khách đó là thân quen, rồi ông khách khác tới cũng thân quen riết là cả ngày mình là khách chứ không còn chủ nữa. Đó. Cho nên người tu thật là tế nhị chứ không phải là thô sơ. Tâm rất tế nhị, nhìn thấy cái niệm của mình vừa dấy lên, biết à, cái đó là cái niệm buông. Buông rồi thì nó lặng. Thì khi cái gì sẵn, khi niệm dấy lên mình thấy, phải không? Rồi cái gì buông, nó lặng, mình biết nó hết. Như vậy thì cái thấy được niệm trước khi nó khởi, và cái thấy cái niệm lặng sau khi nó lặng, thì cái đó là cái gì? Nó đâu phải là niệm. Như vậy niệm khởi, niệm lặng là khách, còn cái thấy được niệm khởi, niệm lặng đâu phải là khách. Như vậy người chủ ngồi trong nhà, khách đến biết khách đến, khách về hết biết khách về hết. Thì như vậy ông chủ hiện tiền mà chúng ta quên ông chủ. Bởi vậy nên khi nghe, khi hiểu thấu lẽ này, rồi nhìn mọi người thiệt là đáng thương, phải không? Có người nào không có chủ không? Tất cả quý vị có ai mất ông chủ không? Đâu có ai thiếu. Mà hiện giờ thì quý vị sống với ông chủ và sống với khách. Tất cả thì sống với khách hết. Có như vậy, có ông chủ mà quên ông chủ sống với khách, mà khách là cái kẻ tạo nghiệp dẫn mình đi lục đạo luân hồi, còn ông chủ đó là đưa tới giải thoát sinh tử. Tu thì đòi giải thoát sinh tử, mà sống thì sống với những cái kẻ tạo nghiệp luân hồi. Như vậy thì quý vị thấy đúng là muốn đi về đông mà hướng mặt về tây, đáng thương chưa? Bởi vậy nên Phật thương tất cả chúng sinh là chỗ đó đó. Thương cái đó chứ không phải thương cái nghèo, cái đói. Vì nghèo đói thì có chết đi thì cũng một đời này, những đời khác còn dẫn. Chỉ làm sao thấy được, biết được cái manh mối nào lôi kéo chúng ta mãi lăn trong luân hồi sinh tử. Dừng nó lại, cắt cho nó đứt, để chúng ta được tự tại giải thoát. Thì như vậy mới là tu theo đạo Phật. Khách mà nhận là chủ, chủ thì bỏ quên, thì người như vậy quý vị gọi là người mê, người tỉnh, người điên đảo hay người bình thường. Khách mà nhận là chủ, khách mà đi chạy theo họ không phải điên đảo là gì, không phải mê muội là gì, phải không? Vậy mà có ai dám can đảm mình đang mê muội không? Hay là ai cũng thấy mình sáng suốt, mình thông minh, mình hay vô cùng, mình cứ thấy sáng suốt thông minh hay, cho nên Đức Phật thương, tưởng thương ai chứ không phải thương mình. Phật thấy người nào cũng bỏ quên chủ, chạy theo khách hết. Mà chạy theo khách thì bị khách dẫn đi luân hồi, mà luân hồi lục đạo thì dầu cho được thân trời sung sướng, nhưng mà hết phước rồi chừng đó thì ngủ suy tướng hiện, tức năm tướng suy hiện ra cũng khổ. Chúng ta thì tứ tướng sanh già bệnh chết, là chư thiên phải ngủ tướng là rồi cũng phải rơi xuống. Thì vậy lên trên cho đã rồi rớt xuống. Cũng như ở đời này, người chúng ta nghèo bình thường thì chúng ta thấy nó khổ vì lo ăn lo mặc lo đủ thứ, nó khổ. Nhưng mà người giàu dư giả họ có lo không, họ có khổ không? Thì người nghèo khổ theo cái nghèo, người giàu khổ theo cái giàu. Chưa có ai mà thực là sung sướng đâu. Đi ra thì thấy sang trọng vậy, chứ mà tâm tư họ cũng rối nùi, phải không? Còn chúng ta thì nghèo, nhưng mà tâm tư tương đối cũng nhẹ nhàng, thông thả hơn. Như vậy thì không có ai trong cái cuộc đời mê này mà gọi là người thảnh thơi tự tại hết. Chỉ có người thức tỉnh, người đó mới là thảnh thơi, mới tự tại. Cho nên Phật dạy chúng ta giải thoát sinh tử. Mà muốn giải thoát sinh tử thì ngay cái đời này chúng ta phải tự do tự tại, không bị những cái tâm điên cuồng nó dụ dỗ, nó dẫn dắt mình. Mình phải sống được với ông chủ thực của mình, đó là cái điểm hết sức là thiết yếu. Như vậy thì quý vị ngồi thiền, khi niệm lặng hết, lúc đó phải không chưa? Không cái gì? Không niệm chứ không phải không có người thấy không niệm, phải không? Người thấy không niệm là mình, còn cái niệm là khách. Nó cái khách không chứ không phải chủ không. Mà khi đó luôn luôn người đời, khi nào mà cái đầu họ trống, họ không nghĩ gì hết, nó đầu tư giờ trống rỗng mà. Trống rỗng người ta như mất mình vậy đó. Nhưng mà đâu có ngờ trống rỗng là phước lắm đó. Phước lắm tức là khách nó không làm rối loạn cho mình, lúc đó là mình thảnh thơi đó. Biết trống rỗng rồi ai biết? Thì ngay đó là ông chủ biết rồi. Ông chủ thấy lúc này thảnh thơi. Như vậy thì ai nói đầu tới lúc này trống rỗng, cái mình gật đầu, à tốt đó. Đó là một giây phút tốt, chứ không có gì xấu đâu. Hiểu vậy thì mới thấy cái đường lối tu của đạo Phật nó tế nhị thâm trầm, mà rất thương người đời không để ý, không biết tới. Bởi vậy nên nói rằng suy nghĩ tính toán khôn dại hơn thua, đó là người khôn, phải không? Mà đối với tu thiền này thì gọi nó khôn chưa? Chưa phải khôn. Như vậy nói ngược thế gian hết trơn. Thế gian cho thế này là khôn, nhà Phật nói chưa khôn. Chưa khôn, nếu nói thẳng thì nói sao? Còn ngu đó. Như vậy trái với người đời. Cho nên mới hiểu câu Phật Pháp nan văn. Phật Pháp rất khó nghe. Tại sao khó? Bởi vì nó trái với cái thường tình thấy biết. Nó vượt qua, trái không phải là sai lầm, nhưng mà nó vượt cao hơn, quá cái tầm của thường tình. Thường tình là lấy suy nghĩ phân biệt làm tâm. Thì ở đây chỗ dừng hết suy nghĩ phân biệt mới thực là tâm. Quý vị hiểu cho đến nơi rồi mới nhận, mới biết được cái giá trị của người tu. Không hiểu vậy thì thấy tu như cái trò chơi, không có giá trị gì hết. Đây, cái đoạn này cũng rất là quan trọng. B. Chỉ chung mật truyền Phật Pháp. Đức Thích Ca bỏ nhà đi học đạo, nhiều luận giả bàn rằng Ngài phế bỏ luân lý kỷ cương. Họ đâu biết chính Ngài chưa từng bỏ vậy, như sau khi thành Phật, Ngài nghĩ đến độ vua cha và độ bà Ma Gia, kế độ Gia Du Đà La, La Hầu La và sau độ A Nan vân vân. Đó là luân lý vua tôi, cha con, vợ chồng, anh em đều chưa từng bỏ. Thế mà bảo rằng Ngài phế bỏ luân lý kỷ cương được sao? Đây là căn cứ theo đạo Khổng ở bên Trung Hoa mà Ngài lý luận để thấy rằng Phật đi tu cũng không phải là bỏ luân lý cương thường theo bên Khổng. Mà thực người ta thì cứ nghĩ rằng đi tu bỏ cha bỏ mẹ là bất hiếu,